Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Tú Anh, Thụy My, Minh Anh, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 21 tháng 3 năm 2017. FBI tái xác nhận điều tra giới thân cận của Tổng thống Donald Trump trong quan hệ với Moscow. Việt Nam tìm kiếm hỗ trợ của Hàn Quốc tại Biển Đông. Thủ tướng Merkel dọa cấm quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vận động kiều dân tại Đức ủng hộ Tổng thống Erdogan. Mỗi ngày một sự kiện, xuất khẩu thịt bẩn, Brazil trả giá đắt. Kính thưa quý vị, FBI tái xác nhận điều tra giới thân cận của Tổng thống Donald Trump trong quan hệ với Nga. FBI vừa tặng cho Tổng thống Donald Trump một đòn đau. Trong cuộc điều trần hơn 5 tiếng đồng hồ tại Quốc hội, Giám đốc FBI James Comey và Giám đốc An ninh Quốc gia NSA phải làm sáng tỏ các nghi vấn đang đầu độc sinh hoạt chính trị Mỹ. Tổng thống Barack Obama có nghe lén ông Donald Trump hay không? Nga có can thiệp tác động lên bầu cử Mỹ hay không? Liệu ban tham mưu của ứng viên Đảng Cộng Hòa có móc ngoặc với Nga hay không?
Hai câu hỏi đầu tiên được làm sáng tỏ. Tổng thống Obama không ra lệnh nghe lén ông Trump. Nga có can thiệp vào bầu cử Mỹ. Giám đốc FBI khẳng định những kết luận đã đưa ra trước đây. Ông Putin căm ghét bà Clinton đến mức ông ta đương nhiên chọn bất cứ người nào khác để chống lại bà. Nhưng về nghi vấn thứ ba thì giám đốc FBI từ chối công bố danh tính hay nội dung các cuộc tiếp xúc giữa giới thân cận của nhà tỷ phú Địa Ốc với Nga. Phản ứng của Nhà Trắng là cực lực bác bỏ. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaggio phân tích.
La Maison Blanche ne souhaite pas revenir sur les accusations sans fondement de Donald Trump contre Barack Obama.
Nhà Trắng không muốn trở lại những lời vu khống của Donald Trump cáo buộc Barack Obama. Phát ngôn viên Sean Spicer cũng từ chối bình luận về hành động can dự của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Sau điều trần của lãnh đạo FBI, phát ngôn viên Sean Spicer chỉ đưa ra một thông điệp duy nhất: không có sự đồng lõa nào giữa ekip Trump và Moscow. Vấn đề là giám đốc FBI từ chối phát biểu về nghi vấn này. James Comey bác bỏ tin đồn cho rằng cựu Tổng thống Obama ra lệnh nghe lén ông Donald Trump. Ông khẳng định chính quyền Nga có can thiệp với ý đồ xấu vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngược lại, giám đốc FBI từ chối trình bày là có hay không có sự đồng lõa của nhóm thân cận Donald Trump. Nghi vấn này đã làm hại cho uy tín của Tổng thống từ ngày nhậm chức được 2 tháng. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện nhận ra điều này qua lời tuyên bố kết thúc điều trần. Xin trích. Ông nói rằng FBI tiến hành cuộc điều tra tế nhị và đụng chạm đến nhiều người trong chính phủ. Chuyện này kéo dài chừng nào thì chúng ta càng chìm trong khói mù. Ông không muốn nói với chúng tôi là FBI có bằng chứng hay không, nhưng tôi có thể nói là không có bằng chứng. Vụ tranh cãi không đoạn kết này do chính Tổng thống Donald Trump gây ra, theo nhận định của nhiều nhà bình luận. Một dân biểu đã có thái độ lạ đời là yêu cầu giám đốc FBI bình luận về một lời phê phán trực tiếp mà ông Donald Trump do không kiềm chế được đã tung lên Twitter vào lúc diễn ra cuộc điều trần của FBI.
Anne-Marie Capomaggio, Washington, RFI.
Cho dù cực lực bác bỏ những cáo buộc móc ngoặc với Nga, nhưng chính quyền Trump đã thận trọng tách xa một cố vấn cũ, Paul Manafort, lãnh đạo ban vận động tranh cử của Donald Trump, từ ngày đầu cho đến khi chính thức được Đảng Cộng hòa đề cử. Theo tuyên bố của phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, thì ông Paul Manafort chỉ đóng vai trò khiêm tốn trong một giai đoạn khiêm tốn. Mối quan hệ giữa chiến lược gia chính trị này với Điện Kremlin gây nhiều nghi vấn tại Hoa Kỳ.
Việt Nam tìm kiếm sự hỗ trợ của Hàn Quốc tại Biển Đông. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se tại Hà Nội hôm qua đã bày tỏ mong muốn Seoul ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông.
Reuters nhận định Việt Nam là nước phải đối mặt với Trung Quốc nhiều nhất trên Biển Đông từ khi Tổng thống Philippines Duterte thay đổi chủ trương, không đối đầu với Bắc Kinh như người tiền nhiệm. Thông cáo của chính phủ Việt Nam cho biết, Thủ tướng đã đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước Đông Nam Á về Biển Đông, giúp đỡ Việt Nam tăng cường việc thực thi pháp luật trên biển. Thông cáo trên không nói rõ Hàn Quốc có đồng ý hỗ trợ Việt Nam hay không. Ngoại trưởng Dương Vương Xe khẳng định sẵn lòng siết chặt quan hệ mặc dù tình hình Hàn Quốc đang bất ổn sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị trút phế. Tuần trước, Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc đưa tàu du lịch đến Hoàng Sa. Đây là hành động mới nhất của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền tại quần đảo chiếm được từ tay Việt Nam Cộng Hòa năm 1974.
Pháp và Nhật Bản ủng hộ một trật tự hàng hải tự do và mở rộng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố như trên sau khi hội đàm với Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm qua.
Theo Reuters, thông điệp này có lẽ nhắm vào Trung Quốc, nước đang đòi hỏi hầu như toàn bộ Biển Đông, gây quan ngại cho Nhật Bản và phương Tây trước sự hiện diện quân sự ngày càng hùng hậu trên biển. Thủ tướng Nhật nói với báo chí sau cuộc hội kiến, xin trích, ông François Hollande và tôi đều đồng ý về tầm quan trọng của việc bảo đảm một trật tự hàng hải tự do và rộng mở tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tiếp tục ủng hộ sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Nhật Bản dự định điều chiến hạm lớn nhất của mình đi tuần tra một vòng biển Đông bắt đầu từ tháng 5. Đây sẽ là cuộc biểu dương lực lượng hải quân quy mô nhất trong khu vực kể từ đệ nhị thế chiến đến nay. Trung Quốc đe dọa sẽ đáp trả cứng rắn nếu Nhật Bản khuấy động vùng biển này. Ông Shinzo Abe cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các cuộc tập trận hải quân hỗn hợp Nhật-Pháp-Anh-Mỹ gần đảo Tinian do Hoa Kỳ quản lý tại Tây Thái Bình Dương vào tháng 5 tới. Về phía Pháp, Tổng thống François Hollande tái khẳng định ủng hộ việc tăng cường vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật, nói rằng hai nước sẽ xúc tiến khả năng phối hợp giữa hai quân đội.
Đài Loan tự đóng tàu ngầm để chống Trung Quốc. Trước sự bành trướng đe dọa quân sự của Trung Quốc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay thông báo nước này sẽ tự chế tạo tàu ngầm và hy vọng Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Đây là dự án đóng tàu ngầm đầu tiên của Đài Loan. Reuters cho biết là từ một căn cứ hải quân cách Đài Bắc 350 km về phía Nam, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố tăng cường khả năng chiến đấu dưới biển là thiết yếu để bảo vệ Đài Loan. Bà Thái Anh Văn cũng nói thêm, đây là vấn đề mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng chúng ta không thể làm được gì trong quá khứ. Với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, tôi quyết tâm giải quyết vấn đề này. Hết lời dẫn. Theo nhiều chuyên gia, để đóng một con tàu ngầm tối tân, Đài Loan sẽ phải dựa vào công nghệ nước ngoài. Hiện Đài Loan mới chỉ có 4 tàu ngầm, 2 chiếc mua của Mỹ từ hồi Thế chiến đệ nhị, chủ yếu được dùng để huấn luyện. 2 tàu ngầm còn lại do Hà Lan sản xuất vào những năm 1970 và bán cho Đài Loan vào những năm 1980. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu chuẩn bị giao cho Đài Loan số vũ khí nước này đặt mua của Mỹ, trong đó có cả tên lửa chống hạm để đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, thông báo về thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình khiến nhà chức trách Đài Loan lo sợ là sẽ không còn là đối tượng được hưởng ưu tiên từ Hoa Kỳ. Còn tại Hàn Quốc, Tư pháp bắt đầu thẩm vấn nữ Tổng thống bị phế truất. Bà Park bị cáo buộc tham nhũng, hối mại quyền thế và làm rò rỉ bí mật quốc gia. Cho đến nay, Park Geun-hye vẫn luôn từ chối trả lời tư pháp. Nhưng giờ đây, khi quyền miễn truy tố Tổng thống đã bị bãi bỏ, bà Park không còn lựa chọn nào khác. Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias cho biết thêm thông tin.
Park Geun-hye est arrivé sous lourde escorte policière devant le bureau du procureur. L'attendaient 2000 policiers, une foule de journalistes.
Bà Park Geun-hye đến viện công tố dưới sự hộ tống dày đặc của cảnh sát. Trước cửa văn phòng kiểm sát trưởng là 2000 nhân viên cảnh sát đang đợi bà, một đám đông phóng viên và hàng chục nghìn người ủng hộ, tay vẫy cờ và hô to đòi hủy lệnh phế truất. Hành trình bà Park đi từ nhà đến viện công tố được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia, dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của buổi thẩm vấn này. Một số người còn gọi đó là một phiên xử thế kỷ. Bà Park Geun-hye phải trả lời tổng cộng 13 cáo buộc. Trước khi bước vào văn phòng kiểm sát trưởng, bà đã nói vài lời xin lỗi ngắn gọn và cam kết thành khẩn hợp tác với các nhà điều tra. Viện công tố đặc biệt muốn xác định rõ liệu có phải bà cựu tổng thống đã ép buộc các tập đoàn lớn đóng góp thông qua các khoản quyên góp lớn cho hai quỹ đáng ngờ do người bạn thân tín Choi Soon-sin thành lập hay không. Bà Choi Soon-sin được mệnh danh là Rasputin của Hàn Quốc. Phó chủ tịch và cũng là người thừa kế tập đoàn Samsung đã bị tạm giam trong khuôn khổ điều tra vụ tai tiếng này. Bà Park Geun-hye phủ nhận toàn bộ các cáo buộc, buổi thẩm vấn bà có thể kéo dài đến tận đêm khuya.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng trong những năm gần đây đã tăng gấp đôi diện tích các cơ sở làm dầu uranium. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cảnh báo như trên, cho biết chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đã bước sang một giai đoạn mới.
Ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc IAEA, nói rằng Bình Nhưỡng đang tăng cường nỗ lực sản xuất plutonium được làm giàu tại nhà máy Chongpyong và cho rằng có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao. Hồi tháng Chiên, Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đã có đủ lượng plutonium để sản xuất ra 10 quả bom nguyên tử, đồng thời có khả năng đáng kể trong việc làm ra các loại vũ khí sử dụng uranium được làm giàu. Quốc tế còn lo ngại trước loạt hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên mới đây sau khi đã thử hạt nhân 2 lần vào năm ngoái.
Thủ tướng Merkel dọa cấm nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Tổng thống Erdogan tại Đức. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua đe dọa cấm các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Tổng thống Erdogan trong cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức nếu chính quyền của Tổng thống Recep Erdogan tiếp tục so sánh bà với Đức Quốc xã. AFP cho biết là trong một cuộc họp báo tại Hanover, Thủ tướng Merkel tuyên bố rằng chính phủ Đức sẽ xem xét lại việc cấp phép cho các quan chức chính trị Thổ Nhĩ Kỳ tới Đức tham gia các hoạt động meeting, thậm chí là các giấy phép đã được cấp cũng có thể bị rút lại nếu hoạt động của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức không phù hợp với hiến pháp của Đức. Thủ tướng Merkel yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải ngưng so sánh chính quyền của bà với Đức Quốc xã. Bà Merkel cũng nói thêm là không tha thứ cho thái độ thiếu tôn trọng trước nỗi đau của những người đã bị Đức Quốc xã truy lùng và giết hại. Berlin không thông báo biện pháp trừng phạt ngay tức khắc nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì muốn tránh việc Tổng thống Erdogan lợi dụng tình thế, đổ thêm dầu vào lửa để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri nhằm kiếm phiếu cho cuộc trưng cầu dân Ý ngày 16 tháng 4 tới đây về việc trao thêm quyền cho ông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức hôm qua giải thích là Berlin càng đáp trả thì càng khiến chiến thuật của chính quyền và của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội thành công. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm nay đe dọa nếu thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày 16 tháng 4, ông sẽ xem xét lại mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Liên hiệp châu Âu, mà ông từng coi là phát xít và tàn bạo. Erdogan cũng hứa là không để Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa trong tiến trình gia nhập Liên hiệp hay trong thỏa thuận với Bruxelles về di dân. Về tình hình Ukraine, Nga hôm nay tuyên bố rất lo ngại trước việc chính quyền Ukraine ngưng mọi quan hệ thương mại với vùng Donbass. Quyết định của Kiev được đưa ra sau một tuần lễ căng thẳng, do phe nổi dậy thân Nga ở Donbass tịch biên các công ty của Ukraine tại đây. Từ Moscow, thông tín viên RFI Muriel Pompon tường trình.
La Russie se dit très inquiète de la situation dans le Donbass. Elle juge
Nga cho biết hết sức quan ngại về tình hình vùng Donbass, nói rằng việc một quốc gia bỏ rơi cả một vùng đất là điều chưa từng thấy. Đối với Nga, việc phong tỏa Donbass gây trở ngại cho triển vọng thực hiện Hiệp ước Minsk. Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Kiev cũng phát biểu gần như tương tự, nhận định quyết định này không đi theo hướng hòa giải giữa Kiev và quân nổi dậy. Như vậy, Nga đã tự đóng vai người tử tế khi nói rằng có nghĩa vụ không để cho hàng triệu người dân Donbass bị Kiev bỏ rơi, không có được trợ giúp nhân đạo. Trên thực tế, nước Cộng hòa tự tuyên bố Donbass đã xa rời Ukraine hơn. Qua việc xích lại gần với Nga, từ giữa tháng 2, Nga đã công nhận hộ chiếu cho hai vùng nổi dậy cấp với lý do chính thức đây chỉ là biện pháp tạm thời mang tính nhân đạo. Tuy vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin mới đây khẳng định không có kịch bản nào viết sẵn về việc sáp nhập các lãnh thổ này vào Nga. Đa số các nhà phân tích cho rằng Moscow có lợi khi duy trì tình hình hiện tại hơn là công nhận độc lập đối với hai nước Cộng hòa tự phong hay sáp nhập vào Nga. Cuộc chiến không tuyên bố này ít tốn kém hơn và giúp Nga gây áp lực lên Ukraine trong khi vẫn nói rằng tôn trọng Hiệp ước Minsk.
Về bầu cử Tổng thống Pháp, 5 ứng viên trên 11 tham gia cuộc tranh luận bầu đầu tiên do đài truyền hình TFA tổ chức tối hôm qua. Bầu một vòng 1 diễn ra vào ngày 23 tháng 4.
Cơ hội để 5 đối thủ trình bày và đối chiếu quan điểm trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả truyền hình diễn ra rất sôi nổi. Ngay vào đầu, 5 khách mời nhân danh 6 ứng cử viên khác bị bỏ quên, tấn công vào đài TF1. Ngay sau đó, mọi mũi dùi lại tập trung vào ứng cử viên trẻ tuổi nhất, sáng lập phong trào tiến bước Emmanuel Macron. Căng thẳng nhất là cuộc đụng độ giữa Marine Le Pen, lãnh đạo cực hữu, và Emmanuel Macron, hai ứng cử viên ngang ngửa nhau trong cuộc đua vào điện Élysée về xã hội thế tục, trang phục phụ nữ Hồi giáo, và nhất là khi cựu Bộ trưởng Kinh tế bị đả kích sử dụng quyền đặc quyền từ tài chính đến chính trị làm đòn bẩy tiến thân. Ông Emmanuel Macron dọa sẽ nhờ pháp luật can thiệp truy tố bà Marine Le Pen vì những lời vu khống. Theo kết quả thăm dò do Viện ELAP đã thực hiện sau cuộc tranh luận đầu tiên cho thấy, Emmanuel Macron có khả năng thuyết phục cao nhất với 29%, hơn ứng cử viên nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon 1 điểm. Đồng hạng 3 là bà Marine Le Pen và cựu Thủ tướng François Fillon 19%, trong khi đó đại diện của đảng xã hội Benoît Hamon với 11% bị xem là ít thuyết phục nhất.
Mexico đã tìm được một vũ khí mới để đối phó với việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đòi thương lượng lại về Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, đó là đe dọa ngưng nhập khẩu ngô từ Hoa Kỳ. Ngô là mặt hàng Mỹ được Mexico nhập khẩu nhiều, chỉ sau dầu diesel, xăng và khí ga tự nhiên. Bộ Kinh tế Mexico thông báo năm 2016, Mexico đã chi 2,3 tỷ đô la để mua ngô từ Mỹ. Con số này đã tăng 10,36% so với năm 2015. Sau đây là phần tin vắn.
Nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đến Estonia, khoảng 40 quân nhân và nhân viên dân sự Pháp sáng qua đã đến Estonia để chuẩn bị triển khai đơn vị Pháp thuộc đội quân đa quốc gia NATO tại nước này. Lực lượng Pháp gồm 300 quân nhân và các chiến xa Leclerc VBC, xe bọc thép VAB sẽ chiến đấu bên cạnh 800 quân Anh bắt đầu từ tháng 4. Trong hội nghị thượng đỉnh tháng 7 năm ngoái, NATO đã quyết định đưa 4 tiểu đoàn đa quốc gia đến Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia. 4 nước này đã yêu cầu NATO nghiệp yểm trợ sau khi Crimea của Ukraine bị Nga sáp nhập năm 2014.
Nhà chức trách tỉnh Helmand, Afghanistan cho biết ít nhất 6 nhân viên tình báo đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom vào một xe ca tại tỉnh này. 7 nhân viên tình báo khác bị thương. Tỉnh trưởng Helmand cáo buộc Taliban là thủ phạm vụ khủng bố, nhưng hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ nổ bom.
Tại Cuba, một nhà đối lập bị kết án 3 năm tù, nhà ly khai Eduardo Garde bị giam giữ từ 4 tháng qua. Hôm qua đã bị lệnh án 3 năm tù giam vì cáo buộc tấn công nhân viên công lực. Gia đình ông tố cáo phiên tòa mang tính chính trị và cho biết sẽ kháng cáo. Ông Eduardo Garde là điều phối viên của phong trào cơ đốc tự do bị bắt năm ngoái. Ân xá quốc tế hồi tháng Giêng đòi trả tự do cho ông, nhấn mạnh rằng ông bị bắt do chỉ trích dữ dội cố lãnh tụ Fidel Castro trên báo chí nước ngoài.
Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế, giảm bất công xã hội, đầu tư vào môi trường, hai biện pháp chính trị trong chương trình vận động tranh cử Tổng thống Pháp của ứng viên phong trào nước Pháp bất khuất, RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Hoàng Ngọc Liêm. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếng Pháp chật vật khẳng định chỗ đứng tại Việt Nam, Thu Hằng thực hiện nhân ngày hội Pháp ngữ 20 tháng 3, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Sau đó là phần tin bổ sung, Mỹ-Trung bất đồng nhưng buộc phải hợp tác, Thanh Phương điểm báo quốc tế. Còn bây giờ mời quý vị nghe mục mỗi ngày một sự kiện.
Cho dù Tổng thống Brazil tìm cách trấn an thế giới, nhưng tai tiếng tham ô gắn liền với nạn thịt tẩy đã lan khắp địa cầu. Hàng loạt thị trường quốc tế, từ Liên hiệp châu Âu cho đến Trung Quốc, ngừng nhập khẩu thịt của Brazil. Thị trường Chile và Trung Quốc cấm cửa, Liên hiệp châu Âu hạn chế. Khoảng 30 nước khác sẽ có phản ứng tương tự. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Brazil, Claro Macchi, trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, sau khi tai tiếng thịt thiếu vệ sinh hoặc được tẩm ướp quá chất để làm mất mùi hư thối nổ ra. Theo AFP, vụ tai tiếng này do chính cảnh sát liên bang, trong một chiến dịch thanh tra lịch sử đã phát hiện và báo động. Cụ thể là thịt bò và thịt gà tích trữ có chứa vi khuẩn Salmonella, hóa chất tẩm ướp gây ung thư và giấy chứng nhận kiểm dịch khống để che mắt người tiêu dùng. Tạm thời, 21 kho tích trữ thịt đông lạnh bị điều tra, 33 công chức tham ô bị cách chức, 3 trong số 21 kho hàng này bị cấm hoạt động theo tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. 4 trong số 21 kho dự trữ nói trên lại có giấy phép xuất khẩu sang châu Âu. Theo thông tin viên RFI Marta Berna từ Sao Paulo, thì chính quyền Brazil lo ngại, thấy rõ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Leo Macchi tìm cách thuyết phục các nước bạn là nạn lừa đảo này rất giới hạn, chỉ xảy ra ở 21 kho hàng đông lạnh. Tuy nhiên, ông nhìn nhận rằng vụ tai tiếng này sẽ là một thảm họa cho Brazil nếu bị cấm vận thương mại lâu dài. Hậu quả sẽ vô cùng tai hại nếu những thị trường lớn như Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu trừng phạt. Brussels tạm thời yêu cầu Brazil rút tên những công ty phạm pháp ra khỏi danh sách xuất khẩu sang châu Âu. Trong khi đó thì Trung Quốc ra lệnh cấm rất nghiêm ngặt, từ chối không cho các thùng hàng chở thịt từ Brazil lên bến cảng, theo thông tin viên Angelique Forger từ Thượng Hải. Trung Quốc với 1,4 tỷ dân đa số thích ăn thịt là bạn hàng quan trọng nhất của Brazil, với 859 triệu đô la thịt gà và 702,7 triệu đô la thịt bò xuất khẩu trong năm 2016, chiếm đến 1/3 lượng thịt xuất khẩu của Brazil. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh trừng phạt Brazil. Năm 2012, tiếp theo một trường hợp đơn lẻ, một lô hàng có thịt của bò dại, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu toàn bộ các loại thịt của quốc gia Nam Mỹ này. Lệnh cấm mới được hủy bỏ cách nay có 2 năm nhân chuyến công du của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Theo giới phân tích, vụ tai tiếng thịt thối, tẩy mùi, làm thịt tươi này sẽ làm cho Brazil lún sâu vào khủng hoảng. Theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Brazil, lĩnh vực thịt sử dụng đến 7 triệu lao động và chiếm 15% xuất khẩu quốc gia. Tai tiếng liên quan đến hai tập đoàn đa quốc gia về nông phẩm của Brazil và do vậy có thể làm cho kinh tế Brazil ngã nhào, theo nhận định của cơ quan tư vấn Capital Economics, vì nó gây thiệt hại cho kim ngạch xuất khẩu ít nhất là 3,5 tỷ đô la, tương đương với 0,2% GDP. Tổng số bán hàng của Brazil trên thế giới là 150 nước. Trong năm qua, mua của Brazil hơn 10 tỷ đô la thịt bò và thịt gà.
Quý vị vừa nghe Tú Anh trình bày chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Xuất khẩu thịt bẩn, Brazil phải trả giá đắt. Sau đây là phần tin bổ sung. Mỹ Trung bất đồng nhưng buộc phải hợp tác. Thanh Phương điểm báo chí quốc tế.
Chuyến công du châu Á đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuần qua tiếp tục được báo chí trong khu vực bàn luận nhiều, đặc biệt là về chuyến đi Trung Quốc của ông trong hai ngày 18 và 19 tháng 3.
Riêng tờ The Japan Times của Nhật thì lo lắng đặt câu hỏi trong hàng tựa, lãnh đạo ngoại giao Mỹ phải chăng đã vô tình tạo cho Trung Quốc một mối quan hệ đại cường mới? Lý do là vì, theo nhận xét của tờ báo, trong chuyến đi đầu tiên của ông tới nước này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã sử dụng các cụm từ và ngôn ngữ thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng.
Tại Bắc Kinh, ông Tillerson đã đề cập đến mối quan hệ Mỹ-Trung như là được xây dựng trên nguyên tắc không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và luôn tìm kiếm các giải pháp có lợi cho cả hai bên. Đó là những ngôn từ thường được Bắc Kinh sử dụng và điều đó đã làm cho một số chuyên gia ngạc nhiên. Cụm từ tôn trọng lẫn nhau có thể được hiểu là tôn trọng những gì mà Trung Quốc xem là lợi ích cốt lõi của họ. Những lợi ích cốt lõi này bao gồm các vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền, chẳng hạn như tranh chấp chủ quyền Trung Nhật trên quần đảo Senkaku Tiếu Ngư ở biển Hoa Đông, cũng như tranh chấp trên các đảo nhân tạo ở biển Đông. Đài Loan, mà Trung Quốc coi là một tỉnh phản nghịch, nếu cần sẽ dùng vũ lực để thống nhất với Hoa Lục, cũng là một lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Trong các tuyên bố được công bố sau cuộc gặp với ông Tillerson, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất đối với quan hệ Trung-Mỹ, bởi vì theo ông, các lợi ích chung của Trung Quốc và Mỹ vượt xa sự khác biệt giữa hai nước. Các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc cũng đã đăng nhiều bài ca ngợi những tuyên bố của ông Tillerson, nói rằng Ngoại trưởng Mỹ đã ngầm thừa nhận mô hình quan hệ đại cường mới của Bắc Kinh. Ngay cả Hoàn Cầu Thời báo nổi tiếng với giọng điệu dân tộc chủ nghĩa cực đoan cũng nhấn mạnh rằng ông Tillerson đã hai lần đề cập đến nguyên tắc không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trong khi chính quyền Obama trước đây không hề nói đến những điều đó. Theo The Japan Times, các đồng minh của Mỹ trong khu vực, cụ thể là Tokyo và Seoul, đã rất lo lắng theo dõi cách thức mà chính quyền Donald Trump đối phó với một nước Trung Quốc ngày càng mạnh. Khi được hỏi là phải chăng ông Tillerson muốn bắn một tín hiệu cho Bắc Kinh bằng cách diễn đạt với những ngôn từ gần giống hệt nhau, phát ngôn viên Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Ngoại trưởng Mỹ chỉ cố chuyển tải một điều, đó là Hoa Kỳ cũng muốn có một quan hệ thắng với Trung Quốc. Trên thực tế, theo The Japan Times, ông Tillerson gần như chắc chắn đã tỏ thái độ cứng rắn hơn khi hội đàm kín với giới lãnh đạo Bắc Kinh, cho nên việc sử dụng những ngôn từ nói trên có lẽ là nhằm để cho Trung Quốc vớt vát thể diện. Trong một tuyên bố, ông Tillerson đã thể hiện quan điểm cứng rắn của ông với Trung Quốc khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ để giải quyết các tranh chấp lãnh hải và tự do hàng hải và hàng không. Đây là một cách để duy trì nguyên trạng ở biển Hoa Đông và biển Đông, và cũng nhằm trấn an Thủ tướng Nhật Shinzo Abe người cũng có đường lối cứng rắn trước những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên hai vùng biển đó. Theo một chuyên gia được tờ The Japan Times trích dẫn, tuy Trung Quốc sẽ rất vui mừng với cử chỉ hợp tác của Tillerson, Bắc Kinh không ngây thơ đến mức nghĩ rằng những khác biệt sâu sắc giữa hai bên sẽ biến mất như là có phép màu. Tờ Nhật báo Kinh tế của Anh The Financial Times hôm nay có bài nhận định về quan hệ Mỹ-Trung đứng về góc độ thương mại. Khỏi nói thì ai cũng hiểu rằng tương lai của thế giới tùy thuộc phần lớn vào quan hệ giữa hai siêu cường quốc này. Thế mà hai nước lại có quan điểm đối chọi nhau về nền kinh tế thế giới.
Tờ báo nhắc lại rằng cách đây 40 năm, Mao Trạch Đông lãnh đạo Trung Quốc với mục tiêu đạt đến tự cấp tự túc. Tuy nhiên, đến năm 1978, người kế nhiệm ông là Đặng Tiểu Bình đã đề ra chính sách cải tổ và mở cửa. Trong khi đó, Hoa Kỳ, quốc gia cha đẻ của tự do kinh tế toàn cầu thời hậu Thế chiến thứ hai, nay lại bầu một lãnh đạo có quan điểm cho rằng chính sách kinh tế đó đi ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ.
Điều trớ trêu hiện nay đó là thái độ trái ngược hẳn nhau của lãnh đạo hai nước Mỹ-Trung về nền kinh tế thế giới hiện nay, mà rõ rệt nhất là sự tương phản giữa bài diễn văn ủng hộ mạnh mẽ toàn cầu hóa mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã đọc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos vào tháng Giêng vừa qua, với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vài ngày sau đó rằng bão hồ mậu dịch sẽ giúp cho đất nước chúng ta thịnh vượng và hùng mạnh. Thông cáo của cuộc họp các bộ trưởng tài chính nhóm G20 tại Đức tuần trước cũng đã bỏ đi cam kết chống lại mọi hình thức bão hồ mậu dịch. Hiện nay chưa biết là bão hồ mậu dịch theo kiểu Trump sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ rất đáng ngại. Theo Financial Times, nền kinh tế thế giới còn đang gượng dậy khó mà chống đỡ được một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc. Thế nhưng, tờ báo này cho rằng, cho dù ông Trump vẫn tuyên bố nước Mỹ trên hết và cho dù lãnh đạo Trung Quốc chỉ lo cho công dân nước họ, thì không bên nào có thể đưa ra những đòi hỏi mà không để ý đến quan điểm và lợi ích của bên kia. Điều đáng nói là giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay có vẻ như hiểu điều đó hơn là lãnh đạo Mỹ. Theo Financial Times, khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump gặp nhau lần đầu tiên vào tháng tới ở Mar-a-Lago, hai bên cần phải tìm ra một nền tảng cho hợp tác. Nhưng hiện giờ, chỉ toàn thấy là những điểm xấu. Ông Trump đã kịch liệt chỉ trích chính sách mậu dịch và hối đoái của Trung Quốc, thậm chí đã toàn thách thức chính sách một nước Trung Quốc duy nhất. Thêm vào đó là sự cách biệt rất lớn về cá tính và kinh nghiệm giữa hai nhân vật này. Nếu chỉ xét thuần túy về mặt kinh tế, theo Financial Times, trước hết, hai lãnh đạo cần phải thuyết phục nhau rằng sẽ không có bên nào đạt được mục tiêu của mình nếu xung đột với nhau, cho dù là chiến tranh thương mại, bởi vì lúc đó cả hai bên sẽ đều bị thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp. Điểm thứ hai, ông Tập Cận Bình phải nhấn mạnh với ông Donald Trump rằng quan điểm của ông về các chính sách tiền tệ và thương mại của Trung Quốc không còn đúng với thực tế nữa. Từ tháng 6 2014 cho đến nay, Bắc Kinh đã bỏ ra rất nhiều tiền để nâng giá đồng nhân dân tệ, và từ 2006 đến 2016, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm từ 35% xuống còn 19% GDP, tức là nước này không còn là cỗ máy xuất khẩu hàng hóa tràn ngập thế giới nữa. Thứ ba, ông Trump cần nói với lãnh đạo họ Tập rằng Trung Quốc không thể cứ lập luận rằng họ là một quốc gia đang phát triển, và họ cần phải nhận thức rằng trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau như thế, các nước khác buộc phải quan tâm đến những gì mà Trung Quốc làm, chẳng hạn như trong vấn đề thặng dư thương mại. Nhưng Financial Times đặt câu hỏi, nếu ông Trump mặc kệ những hậu quả toàn cầu của những gì ông làm, thì tại sao Trung Quốc lại có thái độ như thế?
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. FBI tái xác nhận điều tra giới thân cận của Tổng thống Donald Trump trong quan hệ với Moscow. Việt Nam tìm kiếm hỗ trợ của Hàn Quốc tại Biển Đông. Thủ tướng Merkel dọa cấm quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vận động kiều dân tại Đức ủng hộ Tổng thống Erdogan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Xuất khẩu thịt bẩn, Brazil trả giá đắt. Mỹ-Trung bất đồng nhưng buộc phải hợp tác với nhau. Thành phường điểm báo chí quốc tế. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, dường như chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump mong muốn ngăn cản Trung Quốc chiếm lĩnh các đảo ở Biển Đông, cho dù căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã giảm một nấc liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang có tranh chấp, nhưng theo báo Le Monde, nếu nghĩ rằng các phát biểu của Washington về hồ sơ này chỉ mang tính khiêu khích thì quả là suy nghĩ thiển cận, nếu không thì cũng là đánh giá sai lầm. Bất đồng Mỹ-Trung trong hồ sơ các quần đảo đang có tranh chấp khẳng định sự phục hồi của chiến lược vùng ảnh hưởng. Thế giới ngày nay bị chi phối, giằng xé bởi các cường quốc và mỗi cường quốc tìm cách chiếm và thống lĩnh một vùng ảnh hưởng của mình. Thật ra, realpolitik, chính sách thực dụng hồi sinh trong bối cảnh thế giới bấp bênh và xuất hiện xu hướng co cụm bảo hộ, còn chủ đề vùng ảnh hưởng không phải là điều gì mới. Chiến lược này có cội nguồn từ học thuyết Monroe. Ngay từ năm 1823, gần hai thế kỷ sau, các nền tảng của học thuyết này lại được cập nhật vào học thuyết chủ quyền tối thượng đang thắng thế trong nhiều đảng phái chính trị và mở rộng, củng cố nền tảng trong xã hội dân sự.
Thế nhưng theo Le Monde, nếu như trong thế kỷ thứ 19, phương Tây là cái nôi của học thuyết chủ quyền tối thượng, thì ở thế kỷ 21 này, không phải Hoa Kỳ và châu Âu dương cao chủ thuyết Monroe, mà lại là các cường quốc đang trỗi dậy như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Brazil, Nam Phi, v.v.
Do vậy, có thể rút ra ba bài học vào thời điểm tái cấu trúc địa chính trị. Thứ nhất, việc phục hồi tái dựng các vùng ảnh hưởng khác với các mô hình xưa kia. Vào thế kỷ 19, các cường quốc co cụm, ngày nay, dưới tác động của toàn cầu hóa và các hệ lụy xuyên quốc gia, các cường quốc đang trỗi dậy áp dụng chiến lược, quyền lực mềm, mở rộng lợi ích của mình ra xa hơn ở bên ngoài khu vực các nước láng giềng. Bài học thứ hai là các cường quốc đang trỗi dậy, sử dụng vùng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn việc phổ biến các giá trị phổ quát của phương Tây và như vậy có nguy cơ tạo dựng một thế giới riêng khép kín của họ. Các nước này hợp tác với nhau nhằm đưa ra một thông điệp là các thời thống trị của phương Tây đã qua. Bài học thứ ba, nếu như các cường quốc đồng thuận với nhau trong việc phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng, thì các nước nhỏ khác như Ukraine, Georgia hay cộng đồng người Kurdistan đang muốn có một quốc gia riêng sẽ ra sao? Nếu như các quốc gia nhỏ được hưởng lợi nhiều do chiến tranh lạnh chấm dứt và nhờ vào tiến trình toàn cầu hóa, vậy thì giờ đây, nhân danh điều gì mà các nước này lại một lần nữa bị làm nhục chỉ vì chủ nghĩa dân tộc của các cường quốc đang trỗi dậy và bị bỏ rơi bởi thái độ vô liêm sỉ của phương Tây?
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson công du châu Á từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 vừa qua, và theo báo Le Monde, Washington vấp phải hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, bởi vì các tham khảo trao đổi của ông Tillerson với đồng nhiệm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã không làm sáng tỏ chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên.
Tại Nhật Bản, ông Tillerson hứa hẹn có một cách tiếp cận mới để đoạn tuyệt với 20 năm thất bại trong hồ sơ nguyên thử Bắc Triều Tiên. Sang đến Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ lớn tiếng đe dọa là chính sách kiên nhẫn chiến lược đã qua, và thậm chí ông còn đe dọa không loại trừ một giải pháp nào. Thế nhưng, khi sang đến Trung Quốc, ông Tillerson lại tỏ ra bất phiêu lưu hơn, cho dù Bắc Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một động cơ tên lửa vào đúng lúc ông đang ở Bắc Kinh. Theo báo Le Monde, ông Tillerson có nhận xét đúng tuy muộn màng, đó là sự thất bại của Mỹ trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên trong hai thập niên qua. Sự thất bại này không phải là do chính sách kiên nhẫn chiến lược của chính quyền Obama đối với Bình Nhưỡng, mà còn do chính sách đối đầu mà chính quyền George Bush đã thực hiện từ năm 2000 và đã dẫn đến tình trạng bế tắc hiện nay. Bắc Triều Tiên trên thực tế là một cường quốc hạt nhân và việc sở hữu vũ khí răn đe này được ghi trong hiến pháp Bắc Triều Tiên. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào vượt qua được sự bế tắc này? Báo Le Monde đã trích dẫn nhận định của William Perry, nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ năm 1994 đến năm 1997 cho rằng, hiện nay, cách duy nhất để giảm nguy cơ đối đầu là cần phải đàm phán về việc đình chỉ sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Bình Nhưỡng cam kết không bán và phát tán công nghệ hạt nhân, đổi lại Bắc Triều Tiên có được bảo đảm về an ninh và hợp tác kinh tế. Chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích, từ nhiều năm qua, đây không phải là thỏa thuận mà Hoa Kỳ tìm cách đạt được, thế nhưng đây là giải pháp duy nhất có tính thực tế để tránh một hành động quân sự.
Cũng liên quan đến hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, báo Le Monde được cho biết, ứng viên Tổng thống Hàn Quốc nhiều triển vọng chủ trương đối thoại với Bình Nhưỡng.
Ông Moon Jae-in, ứng viên Tổng thống thuộc đảng Minh Chu, tức đảng Dân Chủ, thành phần chính trong phe đối lập, hiện có số người ủng hộ cao nhất theo các cuộc thăm dò dư luận, đề nghị cách tiếp cận theo hướng chính sách Vân Thái Dương, được áp dụng từ năm 1998 đến năm 2008, dưới thời hai tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun, cụ thể là thực hiện chính sách nhân đạo thúc đẩy trao đổi kinh tế và văn hóa, qua đó tạo lòng tin cho Bắc Triều Tiên và hướng tới việc mở cửa nước này. Ông Moon Jae-in cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phe bảo thủ Hàn Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên chỉ làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Ông đề nghị một chính sách hội nhập kinh tế và khởi đầu với việc mở cửa trở lại công nghiệp Kaesong bị đóng cửa sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân vào tháng Giêng 2016.
Tại Pháp, công nhận giới tính thứ ba còn là chủ đề cấm kỵ hay không?
Vấn đề công nhận giới tính thứ ba vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, theo Libération, ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu có thêm ô thứ ba trong một giới tính trên giấy khai sinh. Đối với nhiều người được sinh ra mà không hẳn là đàn ông cũng không phải là phụ nữ, thì vấn đề hộ tịch là cả một cuộc chiến pháp lý đầy nhọc nhằn để được xã hội công nhận. Libération đã có dịp trao đổi với nhiều nhân chứng, như trường hợp của ông Gaston Smith. Được giáo dục như là một con trai, nhưng ông đã nhanh chóng nhận ra là ông không hề giống với bao bạn bè đồng lứa. Nay đã 66 tuổi, ông yêu cầu tòa phá án làm thay đổi một giới tính trong hộ tịch. Đối với ông, được công nhận là giới tính trung, thì tôi làm điều này không chỉ vì cho tôi mà cho cả những người khác nữa.
Cần sa, một thị trường dược thảo tương lai đầy hứa hẹn cho Israel.
Cần sa chứa đầy nhiều tính năng y học và thị trường phát triển tiềm tàng cũng đầy triển vọng. Đây là những gì các nhà nghiên cứu Israel tin tưởng. Theo nhật báo Công giáo La Croix, thì Israel đang đi đầu trong việc nghiên cứu lĩnh vực này. Nhờ vào điều kiện khí hậu thuận lợi, Israel sẽ là một miền đất lý tưởng cho việc cấy trồng các giống cây cần sa dùng trong trị liệu.
Song nhà rock and roll mất người đỡ đầu.
Chuck Berry, tay chơi guitar, ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Mỹ, qua đời hôm thứ Bảy 18 tây tháng 3 tại St. Charles, Missouri. Le Monde đã dành hẳn một trang báo để tưởng nhớ người đi tiên phong trong dòng nhạc rock and roll. Ông ra đi để lại một gia tài đồ sộ kinh điển về dòng nhạc này. Trong số đó có cả bản nhạc Johnny B. Good, được xem như là một trong những bản nhạc ca ngợi thể loại dòng nhạc này. Ông cũng giao phó lại cho hậu thế một điệu nhảy, Duck Walk, vốn từng tạo nên danh tiếng của ông trên sân khấu. Tuy nhiều lần có xích mích với tư pháp, nhưng người nhạc sĩ này từ những năm 1970 đã được dựng tượng xem như là một huyền thoại sống cho dòng nhạc rock and roll.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế với tựa Giảm bất công xã hội, đầu tư vào môi trường, hai biện pháp chính trị trong chương trình vận động tranh cử Tổng thống Pháp của ứng cử viên phong trào nước Pháp bất khuất. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Hoàng Ngọc Liêm.
Tạp chí Kinh tế. Năm tuần lễ trước bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1, tạp chí Kinh tế của RFI xin tập trung để giới thiệu về cương lĩnh của các ứng cử viên đang chạy đua vào điện Élysée. Năm ứng cử viên có triển vọng thu được nhiều phiếu hơn cả, đề nghị những gì để vực dậy tăng trưởng cho nước Pháp, để đẩy lùi tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới ngưỡng 8%. Paris phải chọn hướng đi nào trong bối cảnh có rất nhiều những thách thức đang đặt ra cho Liên hiệp châu Âu để đương đầu với xu hướng bảo hộ mậu dịch trên thế giới. Những hứa hẹn của các ứng cử viên Tổng thống Pháp liệu có tính khả thi đến mức độ nào? Trong số đầu tiên ngày hôm nay, giáo sư kinh tế Hoàng Ngọc Liêm thuộc Đại học Paris 1 Sorbonne và cũng là cố vấn kinh tế của ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon, đại diện cho phong trào La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, trình bày về những nét chính của một chương trình chủ yếu dựa vào các biện pháp kích cầu. Câu hỏi đặt ra là Pháp liệu có điều kiện để tài trợ cho các chương trình tốn kém đó hay không, trong lúc mà từ ngân sách nhà nước cho đến ngân sách của các quỹ bảo hiểm y tế, quỹ lương hưu đều thâm hụt nghiêm trọng. Tăng các khoản trợ cấp xã hội, tăng lương cho người lao động, giảm bớt giờ làm việc, trong lúc cạnh tranh trên thế giới ngày càng gay gắt hơn, liệu có là những giải pháp thích hợp nhất để công nghiệp của Pháp, để nền kinh tế Pháp lại được tỏa sáng ra khắp thế giới? Tháng 2 năm ngoái, phong trào La France Insoumise đã được hình thành để chuẩn bị cho nghị viên châu Âu, ông Jean-Luc Mélenchon, 66 tuổi, ra tranh cử Tổng thống Pháp 2017. Trên bàn cờ chính trị Pháp thì phong trào nước khoát bất khuất thuộc cánh tả trong cánh tả với những ý tưởng rất gần với Đảng Cộng sản và cánh tả cấp tiến. Chương trình vận động của La France Insoumise trong đại hợp kinh tế bao gồm một số điểm then chốt như sau. Thứ nhất, ứng viên Mélenchon dự chủ đầu tư 100 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm để nước Pháp thay thế năng lượng hạt nhân bằng năng lượng tái tạo. Thứ hai, vào lúc mà hơn 3,5 triệu người Pháp trong tuổi lao động không có việc làm, nhiều nhà máy phải đóng cửa vì bị nhân công rẻ của các nước ở Nam Âu, ở Đông Âu, Nam Mỹ và nhất là châu Á cạnh tranh, thì ứng cử viên của phong trào La France Insoumise đề nghị lập hàng rào quan thuế, đề ra các chuẩn mực về xã hội, về môi trường để giữ công ăn việc làm trên đất Pháp cho người Pháp. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn với giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, giảng dạy tại Đại học Paris 1 Sorbonne. Ông là một trong hai cố vấn kinh tế chính của ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon và cũng từng là nghị viên châu Âu. Xin kính chào giáo sư Hoàng Ngọc Liêm. Thưa ông, cuối tuần qua đó thì Jean-Luc Mélenchon của phong trào La France Insoumise đã trình bày cặn kẽ cương lĩnh hành động. Vậy thì đâu là những cái điểm nổi bật trong chương trình này ạ?
C'est un programme de relance centré sur la transition énergétique et sur le traitement.
Đây là một chương trình với mục đích kích cầu mà chủ yếu tập trung vào công cuộc chuyển đổi năng lượng và giải quyết những nhu cầu cấp bách trong xã hội. Cụ thể hơn, chúng tôi đề nghị đầu tư 100 triệu euro để phát triển các loại năng lượng sạch thay thế cho điện hạt nhân. Chỉ riêng vế này sẽ cho phép chúng ta tạo ra 3 triệu công ăn việc làm mới trong vòng 5 năm sắp tới. Bên cạnh đó, La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, cũng dự trù một chính sách trợ cấp an sinh xã hội để thu hẹp lại những bất bình đẳng quá lớn hiện nay, giảm bớt nạn nghèo khó, nâng trợ cấp và lương tối thiểu là những ưu tiên của chúng tôi. Cần tăng thêm 15% mức lương tối thiểu ở Pháp để qua đó lương tháng của những tầng lớp khác cũng được đẩy lên cao hơn, để bơm thêm mã lực cho tư nhân. Ngoài ra, một vế quan trọng khác trong chương trình của Đảng nước Pháp bất khuất dựa trên một cuộc cải tổ sâu rộng về chính sách thuế khóa sao cho công bằng hơn, và đương nhiên là trong công cuộc cải tổ này thì chúng tôi dự trù phải giảm thuế doanh nghiệp để bù lại cho biện pháp phải tăng lương cho người lao động. Sau cùng, chúng tôi tìm mọi cách để khuyến khích khu vực sản xuất, đem tiền lãi đi đầu tư thay vì phát tiền lời cho cổ đông. Chính khâu này là nguyên nhân tạo nên những bất bình đẳng lớn trong xã hội những năm gần đây.
Một trăm tỷ euro đầu tư vào năng lượng sạch, bên cạnh đó là hơn 170 tỷ khác trong nhiệm kỳ tổng thống 5 năm để tài trợ cho các cái chương trình an sinh xã hội. Vậy liệu rằng nước Pháp có khả năng để đài thọ cho cái chương trình tốn kém đó hay không, và Paris sẽ tìm đâu ra cái khoản tiền rất lớn đó ạ?
Alors nous avons chiffré très précisément ce programme. Vous avez raison de dire que à côté des 100 milliards,
chúng tôi đưa ra những con số cụ thể và chính xác trong chương trình tranh cử. Và chị có lý khi nhắc đến số tiền 173 tỷ euro chúng tôi dự trù trong nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm trong các khoản chi tiêu mang tính xã hội bên cạnh số tiền 100 triệu chi tiêu công cộng vừa nói ở trên. Về câu hỏi làm thế nào để tài trợ các khoản chi tiêu đồ sộ đó thì chúng tôi xin giải thích rằng chúng tôi chờ đợi chi tiêu về xã hội cộng thêm với các tác động từ chính sách cải tổ thuế khóa, chúng ta sẽ đẩy lại cân bằng trong các khoản chi tiêu mà tôi gọi là cần thiết để một nhà nước có thể vận hành. Nói một cách dễ hiểu là chúng tôi chủ trương lấy tiêu thụ, đầu tư làm lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm. Khi có tăng trưởng và không còn bị vướng tay vì thất nghiệp, thì các ngân sách nhà nước, ngân sách của các quỹ an sinh xã hội sẽ cân bằng trở lại. Riêng khoản 100 tỷ euro để đầu tư phát triển các loại năng lượng sạch thì chúng ta sẽ phải đi vay. Chúng tôi thiên về giải pháp đi vay tín dụng từ các định chế tài chính công hơn là xoay sang thị trường tài chính. Thực ra nghe nói tới 100 tỷ thì có vẻ là to tát, và khiến mọi người lo sợ, nhưng khi tăng trưởng của Pháp vững mạnh hơn thì mức bộ chi ngân sách so với GDP cũng sẽ chỉ cao hơn một chút so với tỷ lệ 3,5% trong những năm tháng dưới thời Tổng thống François Hollande mà thôi. Theo dự phóng của chúng tôi, cởi trói đầu tư và tiêu thụ sẽ cho phép GDP của Pháp tăng 2,5% một năm, và qua đó chúng ta từng bước giảm bớt nợ công, đồng thời giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm nội địa. Câu hỏi chính là tại sao Đảng nước Pháp bất khuất lại đưa ra cương lĩnh này? Đơn giản là vì Pháp nói riêng, châu Âu nói chung đang bị đe dọa giảm phát, tức là đầu máy tiêu thụ không hoạt động tốt để đủ sức vực dậy kinh tế. Ngặt nỗi, chính sách chung của Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro không cho phép các thành viên mạnh dạn tăng ngân sách để tiếp tay với khu vực tư nhân.
Thưa giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, thế còn về cái lập trường của ứng cử viên Mélenchon thuộc khuynh hướng cực tả với châu Âu thì sao?
Nous allons rencontrer tous nos partenaires et aller voir en particulier l'Allemagne. De nombreux pays européens aujourd'hui souhaiteraient que l'Allemagne.
Chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến với tất cả các đối tác trong khối châu Âu, chủ yếu là với Đức. Hiện tại nhiều quốc gia trong Eurozone mong mỏi Berlin nới lỏng chính sách tiền tệ và ngân sách nhà nước trong bối cảnh đã có nhiều nước ở Nam Âu bị ngạt thở vì các biện pháp thắt lưng buộc bụng liên tiếp được áp dụng từ nhiều năm qua. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ thuyết phục được Đức để chúng ta cùng xét lại chính sách thuế khóa chung trong khu vực. Tôi nghĩ là đã đến lúc châu Âu cần phải có những công cụ hiệu quả để đẩy xa hơn nữa chính sách hội nhập, bởi vì từ nhiều năm qua, đường lối của Berlin với ưu tiên cắt giảm chi tiêu, cân bằng ngân sách nhà nước bắt mọi người hy sinh quá nhiều. Tai hại hơn là chính sách đó đã dẫn tới tình trạng giảm phát, châu Âu không có tăng trưởng và các hoạt động kinh tế thì đều bị đình trệ.
Nói như vậy có nghĩa là phong trào nước Pháp bất khuất không chủ trương Frexit. Đây là một cái từ mà người ta ghép từ hai chữ France và Exit, tức là noi theo gương của nước Anh để đòi ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay Eurozone.
Ce que je viens de vous exposer s'inscrit dans le cadre d'un plan A. Le plan A, c'est dans le cadre, c'est de rester dans l'euro et de.
Với tất cả những gì vừa nêu, trước mắt chúng tôi chủ trương áp dụng phương án A, tức là vẫn ở lại trong khối euro, nhưng Paris sẽ phải thuyết phục các đối tác chọn một hướng đi khác cho toàn khối, xây dựng một mô hình chung châu Âu công bằng hơn với các thành viên. Nếu như tiếng nói của chúng ta không được hưởng ứng thì phong trào nước Pháp bất khuất thiên về giải pháp tổ chức trưng cầu dân ý xem người Pháp muốn ở lại hay chia tay với châu Âu. Và nếu đây là nguyện vọng của đại đa số thì chúng ta sẽ khởi động kế hoạch B, nghĩa là cũng giống như Anh Quốc. Pháp khi đó sẽ bắt đầu thủ tục để ra khỏi Liên hiệp châu Âu, để ra khỏi khu vực đồng euro. Thực ra kịch bản chia tay như vậy cũng không hẳn là một tai họa.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Hoàng Ngọc Liêm, cố vấn kinh tế của ứng cử viên Tổng thống phong trào La France Insoumise.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếng Pháp chật vật khẳng định chỗ đứng tại Việt Nam, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 20 tháng 3 hàng năm được chọn là ngày hội pháp ngữ của 56 nước thành viên và 19 thành viên không chính thức. Việt Nam gia nhập cộng đồng pháp ngữ ngay từ năm 1970, dù tiếng Pháp không phải là ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày. Theo thống kê của Sứ quán Pháp tại Việt Nam, tính đến tháng 10 năm 2016, tiếng Pháp được dạy tại 40 trên 63 tỉnh, chủ yếu ở các thành phố lớn, một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Với khoảng 80.000 học sinh sinh viên theo học, ngôn ngữ của Molière và Victor Hugo trở thành ngoại ngữ được dạy nhiều thứ hai tại Việt Nam, song vẫn bị tiếng Anh bỏ xa. Trong những năm 1990, Sứ quán Pháp, Tổ chức Quốc tế các quốc gia nói tiếng Pháp hay còn gọi là Cộng đồng Pháp ngữ và Cơ quan Đại học Pháp ngữ cùng điều phối việc giảng dạy tiếng Pháp trong chương trình phổ thông và đại học tại Việt Nam. Cũng ngay trong thời gian này, chương trình chuyên Pháp được triển khai ở một số trường trung học cơ sở, còn gọi là cấp 2, và đến năm 1994 là chương trình song ngữ bắt đầu từ lớp 1. Sứ quán Pháp cũng như Cộng đồng Pháp ngữ, hai đơn vị phụ trách dạy tiếng Pháp ở cấp phổ thông, muốn đặt trọng tâm vào chất lượng giáo dục để thu hút học sinh, như áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, trang thiết bị cơ sở vật chất, v.v. Vì những lý do này, nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng cho con em học song ngữ, như trường hợp của An Nhân, cựu học sinh trường Hà Nội Amsterdam, hiện là sinh viên ngành y ở Pháp.
Hồi xưa, em được mẹ cho vào học lớp song ngữ, vì lúc đó sĩ số một lớp Pháp rất ít, chỉ tầm 20-30 bạn một lớp. Trong khi đó, trừ lớp chuyên, lớp chọn ra, thì mỗi lớp đều có trung bình từ 50 đến 60 học sinh. Thời điểm đó cũng là đợt đầu tiên triển khai chương trình song ngữ ở Việt Nam, nên Pháp đầu tư cho đội ngũ giáo viên rất kỹ. Giáo trình Il était une petite grenouille, hồi xưa được in màu, cũng đều được phát miễn phí hết. Một hai khóa sau em, các bạn mới phải bỏ tiền ra mua hoặc dùng sách photo, rất khổ và xấu. Học song ngữ ngay từ cấp 1, chương trình của em có các hoạt động rất hay, như cắt dán, làm bánh crepe, đóng kịch, đi hát, đi diễn, vui hơn nhiều so với các chương trình bình thường.
Ngoài những lý do trên, theo kết quả một cuộc thăm dò do CREFAP và OIF thực hiện năm 2013-2014, thì nhờ chương trình song ngữ, các bậc phụ huynh có thể đăng ký cho con em học vào trường tốt, trường điểm, dù bị trái tuyến. Đây cũng là trường hợp của Tuấn Khang, cựu học sinh trường Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, hiện là sinh viên năm thứ hai ngành toán, Đại học Paris Diderot.
Cái trường mà ba con muốn vô, cái trường đó là trường điểm mà có người bạn thân dạy ở trong đó nữa. Mà cái trường đó quận 5, mà nhà con quận 8, khác quận, cho nên phải vô lớp tiếng Pháp từ lớp 1. Mà từ lớp 1 học xong 5 năm thì cứ đi thẳng tiếp, sợ bỏ nó uổng cho nên đi tiếp, lên cấp 2 rồi lại lên cấp 3 luôn, thành ra 12 năm học tiếng Pháp.
Một điểm lợi khác của chương trình song ngữ là học thông theo chương trình đã vạch sẵn, như giải thích của Thanh Thảo, cựu học sinh chuyên Pháp ở trường Trung học Phổ thông Quốc gia Chu Văn An, Hà Nội, và Quang Hưng, cựu học sinh song ngữ ở trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam.
Thường thì từ sẽ là lớp song ngữ sẽ bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 9, và sau học lớp 9 xong sẽ rõ một cái chương trình thi để chọn xem là học chuyên hay là học song ngữ. Tại vì thường thì học song ngữ vẫn phải học nhiều thời gian hơn và vẫn phải học thêm toán Pháp và lý Pháp. Còn học chương trình chuyên thì nó sẽ ít thời gian hơn mà vẫn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn theo chương trình của song ngữ thì là vẫn theo chương trình của Pháp.
Chương trình song ngữ vẫn là tiếp tục 3 năm chương trình song ngữ từ lớp 1 lớp 9 của Bộ Giáo dục Pháp tài trợ. Và sau khi học chương trình song ngữ xong thì bạn sẽ có một cái bằng tốt nghiệp tú tài là bằng Bắc Francophone, tương đương với bằng Bắc ở Pháp.
Lý do cuối cùng là rất nhiều bậc phụ huynh định hướng cho con đi du học Pháp hoặc một nước trong cộng đồng Pháp ngữ. Tấm bằng tú tài Pháp là chiếc chìa khóa đưa thẳng các em đến một trường đại học và bớt bỡ ngỡ với môi trường giáo dục Pháp. Nếu học chuyên Pháp, với vốn ngoại ngữ chắc chắn, các em sẽ dễ dàng vượt qua được kỳ kiểm tra kỹ năng tiếng. Điều đáng tiếc là càng lên cấp cao hơn, số học sinh song ngữ giảm đi rõ rệt, như hình kim tự tháp, theo so sánh của ông Pierre-Yves Tirolier, tùy viên hợp tác giáo dục tại Sứ quán Pháp. Lý do chính là chương trình học thường nặng hơn, vì ngoài các môn học phổ thông, các em học thêm một số môn khác bằng tiếng Pháp. Ngoài ra, trong 10 năm đầu hoạt động, từ năm 1996 đến năm 2006, dưới sự quản lý trực tiếp của Sứ quán Pháp, chương trình lớp song ngữ được đánh giá đạt kết quả khả quan. Đội ngũ giáo viên tiếng Pháp và một số bộ môn dạy bằng tiếng Pháp như sinh học, toán học, vật lý và hóa học được đào tạo theo chương trình do cơ quan Đại học Pháp ngữ tài trợ. Hơn nữa, đội ngũ giáo viên và các trường triển khai lớp song ngữ được nhận thêm phụ cấp từ phía Pháp. Tuy nhiên, từ khi chương trình được bàn giao lại cho Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam vào năm 2006, thì Pháp và các đối tác khác giảm dần những khoản hỗ trợ này. Trong khi đó, phía Việt Nam lại chưa huy động hết nguồn lực cần thiết để duy trì sự năng động của dự án. Trong vòng 10 năm, tiếng Pháp mất hơn 70% học sinh ở cấp tiểu học và phổ thông. Ở cấp đại học, số sinh viên chọn học tiếng Pháp cũng không nhiều vì tiếng Anh luôn là ưu tiên số 1. Một lý do khác là cơ quan Đại học Pháp ngữ dần dần rút khỏi dự án đầu tư cho các lớp cử nhân tài năng ở một số trường đại học. Theo thống kê, năm 2016 có 6.331 sinh viên chọn tiếng Pháp là một ngoại ngữ ở 16 ngành học khác nhau, trong đó sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp chiếm hơn 1/3 và ít nhất là hai ngành luật quốc tế và địa lý với khoảng 6-7 sinh viên. Song song với việc giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục phổ thông và đại học, phía Pháp còn thành lập 4 trung tâm tiếng Pháp và viện Pháp tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chức năng là nơi giao lưu, quảng bá văn hóa Pháp và tư vấn du học, các trung tâm này cũng tổ chức các lớp tiếng Pháp cho mọi đối tượng và thu hút khoảng 10.220 người trong năm 2016. Ông Lionel Sourisseau, Giám đốc đào tạo tiếng Pháp tại Viện Pháp Hà Nội, giới thiệu với Ban Tiếng Việt Đài RFI các chương trình học của viện.
Chúng tôi có nhiều loại khóa học khác nhau, có những khóa dành cho các doanh nghiệp hay cơ quan. Ngoài ra, chúng tôi cũng mở nhiều lớp dành cho cá nhân, như ở khóa học này vào tháng 12 năm ngoái. Chúng tôi có hơn 1.000 học viên. Hầu hết học viên ở đây là thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Từ vài năm nay, chúng tôi cũng mở một số lớp học dành cho trẻ em tiểu học và trung học cơ sở. Chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu từ phía phụ huynh học sinh. Lý do khiến các phụ huynh cho con đi học tiếng Pháp ở viện là muốn con em đi du học ở Pháp. Hàng năm luôn có rất nhiều học sinh đi du học. Chúng tôi tạo điều kiện cải thiện ngôn ngữ cho các em để có thể đi học ở nước ngoài. Mỗi khóa học, chúng tôi có khoảng 250 học sinh tiểu học và trung học cơ sở đăng ký. Và giờ học thường là vào cuối tuần vì học sinh ở Việt Nam có thời gian biểu trong tuần rất bận rộn và chỉ có thời gian dành vào cuối tuần. Phương pháp giảng dạy các em được các chuyên gia trong ngành soạn thảo, cho phép các em diễn đạt một cách tự nhiên và tự do. Sĩ số mỗi lớp thường là ít, để các em có cơ hội được nói, hiểu và diễn đạt.
Qui permettent aux enfants de pouvoir s'exprimer assez librement et de manière spontanée. Voilà.
Theo kế hoạch 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, chương trình phổ thông chỉ dạy một ngoại ngữ duy nhất là tiếng Anh. Như vậy, số lượng người học tiếng Pháp sẽ còn giảm đi rất nhiều. Điều an ủi duy nhất là tiếng Pháp vẫn được chọn là ngoại ngữ thứ hai được chọn dạy đầu tiên, trước cả tiếng Hàn hay tiếng Nhật, ngôn ngữ của hai đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Dù quan Pháp cố gắng duy trì chương trình song ngữ với việc thêm giờ học tiếng Anh cho học sinh, đồng thời nhấn mạnh đến điều kiện thuận lợi du học Pháp sau khi tốt nghiệp tú tài. Một lợi thế khác để thu hút học sinh là các lớp song ngữ thường được đặt trong các trường điểm. Trong trường hợp trượt kỳ thi tuyển, các em vẫn đủ khả năng theo học ở trường thường. Như nhiều quốc gia khác trên thế giới, tiếng Pháp bị tiếng Anh bỏ xa ở Việt Nam. Thế nhưng, ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của sự lãng mạn, luôn để lại những ấn tượng đẹp cho người học như tâm sự trên Facebook của một bạn từng học song ngữ.
Mình biết nhiều bạn có tuổi thơ giống mình lắm. Cái tuổi thơ mà việc được học cái ngôn ngữ này là một may mắn không tưởng. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách và cả thói quen của mình cho đến bây giờ. Đi nhà sách, mình không bao giờ bỏ qua quầy truyện tranh tiếng Pháp, cứ vào đó là ngấu nghiến đọc. Cái thứ ngôn ngữ ăn sâu vào mình từ bé đó. Mặc dù bây giờ chẳng còn cơ hội để sử dụng nhiều nữa, nhưng mình rất trân trọng. Nó nhẹ nhàng, thanh thoát như một bản nhạc vậy.
Petit enfant, écoute ma chanson, tout doucement, tout doucement. Ferme les yeux, écoute ma chanson, et bonne nuit. Dans la ville tranquille, on n'entend pas de bruit, dans l'arbre du jardin. L'oiseau s'est endormi, l'étoile se promène au-dessus de ton lit. Regarde, elle t'emmène dans le bleu de la nuit.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. FBI tái xác nhận điều tra giới thân cận của Tổng thống Donald Trump trong quan hệ với Moscow. Việt Nam tìm kiếm hỗ trợ của Hàn Quốc tại Biển Đông. Thủ tướng Merkel dọa cấm quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vận động kiều dân tại Đức ủng hộ Tổng thống Erdogan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Xuất khẩu thịt bẩn, Brazil trả giá đắt. Mỹ-Trung bất đồng nhưng buộc phải hợp tác với nhau. Thành phường điểm báo chí quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, con người và chế độ ăn thịt dưới góc nhìn lịch sử. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách.
toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.